Chào quý vị, cảm ơn quý vị tới tham dự cái pháp hội đản sinh của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì rất là vui mừng khi mà quý vị bỏ thời giờ tới mà tham dự cái lễ này. Tại vì như vậy chúng ta đang tạo cái thiện duyên với ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của ngài. Thành ra bây giờ chúng ta bắt đầu mà tích tụ cái phước báo cùng với ngài là chuyện rất là nên làm. Đây là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã sinh vào cái quả ta bà này. Đây là một cái phương pháp tu hành của bên đại thừa chúng ta. Chỉ trong cái bên đại thừa mới có cái pháp này thôi. Cái pháp là pháp gì? Cái pháp môn Bồ Tát Đạo gì mà ngài đang tu khi mà sinh bằng cái quả này? Gần đúng. Có ai biết cái pháp gì không? Nhị căn viên thông. Chứ gần đúng. Đế đại thừa mới có thôi. Thầy mất là 700 đồng rồi. Anh ra ai biết không? Nếu phải tiền bạc. Phản văn văn tự tánh không phải. Ai biết không? Có ai biết không? Quý vị mỗi năm là bán là tới biết bao nhiêu lần cái pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát mà sao không biết nữa? Không ai nói cho quý vị biết cái nữa. Đồng sự phẩm phổ môn đó, có những cái phần trong phẩm phổ môn mà nói mà nếu như mà cần được ông vua mới đổ được thì ngài hiện ra cái thân ông vua để mà đổ, đó gọi là đồng sự. Thường á, muốn cứu người ta là phải hiện ra làm cái gì mà người ta tin tưởng, người ta có thể có sự thông cảm với nhau thì người ta mới tin mình. Bởi vậy pháp Bồ Tát Đạo có gọi là pháp đồng sự. Đây là một cái vị Phật rồi, mặc dù như vậy vẫn hiện ra một cái sinh ra quả ta bà này để mà đi qua những cái khổ sở mà chúng ta đã thường qua. Mình đã từng đau khổ khi mà sinh ra, bởi khi mình mà mới sinh ra ai cũng đều khóc hết. Mọi người chúng ta thường thường mới sinh ra là khóc ngay lập tức. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy đó, cái điềm báo trước cho quý vị thấy đó, cái cuộc đời này, cái thế gian này nó rất toàn là khổ không, thành mình khóc. Thành khi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà thể hiện ra sinh trong cái quả ta bà này thì ngài cũng khổ sở như chúng ta vậy, bởi gọi là đồng sự. Đây là cái việc mà ngài Bồ Tát làm mà người khác, những cái chúng sinh khác không có làm để mà cứu quý vị. Thành mấy cái Bồ Tát á, muốn cứu quý vị đó, các ngài làm thể hiện cái đồng sự, tới làm cùng một việc với quý vị để mà có cơ hội giúp quý vị, để được cái lòng tin tưởng quý vị mà giúp quý vị. Chào những ngài A-la-hán, những cái vị A-la-hán bên tiểu thừa đó, đấng giác ngộ bên nguyên thủy đó. Ngài không làm như vậy. Khi mà họ có cơ hội thì họ lập tức nhập niết bàn để mà không bao giờ khổ nữa. Ngược lại với cái vị Bồ Tát, các ngài là gọi là cái danh từ Phật giáo gọi là đi vào cái buồng lầy, tại vì các ngài không có sợ dơ dáy, các ngài không sợ bẩn thỉu, các ngài không sợ đau khổ để mà cứu độ chúng sanh. Nên như quý vị biết đó, nói quý vị biết là cái quả ta bà này đó, biết bao nhiêu Bồ Tát đang làm cái chuyện đó. Rất có nhiều Bồ Tát mà đã tới quả ta bà này qua cái chuyện sinh tử để mà cứu độ chúng sanh. Ví dụ, có vị có biết một cái vị Bồ Tát nào đã làm như vậy chưa? Hòa Thượng Tiên Hóa. Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa là một cái vị đại Bồ Tát. đã thể hiện làm đồng chuyện đồng sự bằng sinh vào cái quả ta bà này để mà đem Phật giáo Đại thừa qua xứ Mỹ này. Và ngài Hòa thượng Tiên Hóa đã tới quả ta bà này để mà đem cái pháp Đại thừa qua xứ Mỹ, là người Tàu, đem pháp từ người Tàu qua xứ Mỹ này. Và bây giờ ngài làm xong rồi chuyện của ngài rồi thì ngài đã trở về lại cõi cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Có ai biết chuyện đó chưa? Tại ngài trở về lại cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tại ngài từ đó tới. Thay vì ngài ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tại các ngài ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì các ngài không có khổ và chỉ biết cái sung sướng thôi, an lạc thôi. Mặc dù như vậy, ngài phát nguyện, phát cái tâm đã tới quả ta bà này để mà giúp đỡ chúng sanh quả ta bà này, để mà đem lại cái pháp đại thừa qua xứ Mỹ này. Trong cái dòng của ngài đó, nhất là trong cái dòng của cái ngài Tiên Hóa đó, thì chú trọng tu những cái pháp môn của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng ta rất là may mắn mà có cái phước báo để mà tin tưởng vào cái pháp môn đại thừa này, nhất là những pháp Quán Âm. Có cái gì biết phải cần rất nhiều phước mới gặp được cái pháp này, pháp Quán Âm này. Tại vì ngược lại những cái pháp môn khác, những cái tôn giáo khác, các Phật Bồ Tát đó không có làm le với quý vị đâu. Sự thật á, khi một ngài Bồ Tát mà đi ngang qua quý vị không biết là Bồ Tát luôn. Thành cái thế giới chúng ta nó có rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều Phật thể hiện ra mà cứu chúng ta. Thành là cần rất nhiều phước để mới được nhận cái sự giúp đỡ của các ngài. Thành đó nên tích tụ cái phước. Ngày chúng ta làm chuyện đó, mình tạo cái duyên với ngài, thiện duyên với ngài bằng cách là niệm hồng danh của ngài, tụng kinh. Thành ra nhờ như vậy, khi trong tương lai mà quý vị lâm nạn, các ngài Bồ Tát này có làm một chuyện mà rất là đặc biệt. Ngài tới quả ta bà này rất thường xuyên. Nếu quý vị để ý hồi nãy đọc cái kinh Phẩm Phổ Môn đó, thì kinh nói rằng ngài tới quả ta bà này ở trong cái địa ngục đó để mà cứu những ai mà bị lâm nạn, lâm khổ. Ngài lập ra 12 cái đại nguyện. 12 cái đại nguyện nó có một cái điểm chung. Thầy tôi vừa rồi mới thâu cái đài TV, truyền hình TV với sư cô Hiền Độ. Thầy lòe với cô một tí. Nếu quý vị nhìn tới 12 cái đại nguyện ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi khi quý vị gặp khổ, gặp nạn mà biết cầu cứu với ngài thì ngài lập tức tới. Thành 12 đại nguyện đó là chung cư, là chỉ là lập cái duyên để mà ai mà lâm nạn gặp khổ đó cầu cứu ngài thì ngài lập tức mà tới. Rất nhiều người cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà gặp được cái linh ứng. Tại sao như vậy? Là tại vì những người đó mà cầu cứu mà được ngài tới ngay lập tức á, được cảm ứng ngay lập tức á, là tại vì những người đó đang bị lâm nạn, đang bị khổ. Ngài tới ngay lập tức. Nếu quý vị giàu có rồi mà đòi đã làm triệu phú rồi, đòi thêm 1 triệu nữa thì nghĩ là Quán Thế Âm Bồ Tát không tới đâu. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ muốn giúp đỡ cái vị, giải cái khổ cái vị, giải cái nạn cho cái vị. Những trường hợp như vậy, những cái người mà giàu có đó thì nên thầy rơi dùng những pháp môn khác, nên Phật giáo này, chẳng pháp môn dược sư. Thì giàu thì giàu thêm nữa. Ngày nay thì tiết lộ bí mật cho quý vị biết, đã giàu có mà đầy đủ rồi, muốn giàu có đầy đủ hơn nữa thì nên dùng pháp môn khác, không nên dùng pháp môn Quan Âm, chẳng dùng pháp môn dược sư. Có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai có muốn chia sẻ cùng đại chúng cái cảm ứng của họ với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không? Cô Diệu Tín có muốn gì nói không? Mấy năm trước cô Diệu Tín tới là nói pháp là rất là thường xuyên, thích nói. Bây giờ bộ nhà Tín nó đổi rồi, ngồi im tinh thích.
Muốn chiếm cái sứ của mình đó, sứ mệnh theo chỉ định của nó tinh tào, họ muốn trong quá cho người về con những người vì về trong hậu phương đó muốn lấy lòng của người quốc gia cảnh lúc đó mình dành cái phần nam đó để họ dùng cái tư pháp của Đức Phật mình mà để gì để lấy lòng người Việt Nam người Nam thì á cái tư pháp của Phật mình là gì là ái ngữ
ai ngữ
bố
thí ai ngữ
lợi hành
và đồng sự
cái đồng sự là cái cao nhất bố thí thì có tiền bố thí là có cái gì bố thí cũng được ái ngữ thì nó ngọt cho người ta luôn nhưng mà là
vũ ngọt
với đồng sự là Đức Quan Thế Âm dùng cái đó để cứu chúng ta lợi hành là khi mà làm cái gì mà có lợi cho người thì giúp liền đồng sự là hòa mình người ta để giúp cho người ta thì cái lợi hành với đồng sự đó thì cộng sản dùng cái đó để cho tỉnh như thấy mấy bà nhà quê phải đi sắt nước đổ vô lu thì mấy cái người cán bộ cộng sản đó nó nói thôi bác để cháu làm để họ cái nước ở
chắc là Quán Thế Bồ Tát dạy họ hay sao vậy?
Để mua lòng mình. Mà ta bị dạy đó cho nên đứng cái đó. Thầy đề nghị Đức Quan Thế Âm như vậy con thấy là quá cao. Tại vì thiệt ra lúc đó chồng con muốn ở về Việt Nam mà cũng bị họ dùng cái đó để họ đánh lại quốc gia. Thành ra cái con thấy cái đại hành với đồng sự mà Đức Quan Thế Âm dùng để cứu chúng ta là cái đó là cộng sản bắt trước. Nó mua lòng mình.
Cảm ơn cô. Năm nay cô là hình như là 98 tuổi phải không?
Dạ, thưa Bạch Thầy.
Năm nay mấy tuổi rồi?
Dạ, thưa Bạch Thầy, con tuổi trẻ đó là 87 tuổi.
87 tuổi.
Dạ, nhưng mà thì hồi 1942 đó, là cái chiến thứ 2 đó, mà bởi vì gia đình con là người Pháp, dạ, thành ra là bị kẹt hết, bị bắt bị kẹt hết. Thành ra trường của con cũng đóng cửa luôn, mà ba con cũng bị bắt nữa. Thì mình thắng lợi được rồi thì trở lại Pháp trở lại Việt Nam thì năm 99 thì trong khi đó đường Pháp mở cửa thì con nó quá mất hết 3 năm
thành ra khai gian
cửa.
Khai gian hả
thì nó, bên mình thì đóng cửa.
Có khai gian không
ăn ra bà cũng
cái này là gian một tí tại vì mất trường Pháp thành ra dân Pháp có quyền ăn gian một tí hồi đó dân Pháp ăn gian dễ sợ lắm. Cái vị đệ thấy ý thấy cô dì tín sắc sảo dễ sợ. Cô nhớ được xuất khẩu thành thơ hỏi một cái là nhớ ngay lập tức là cái tứ nhiếp pháp thầy suýt quên nhờ cô nhắc mới nhớ. Nếu quý vị muốn mấy em bé này dạy mấy em bé cho nó biết mấy cái vị muốn người ta thích mình muốn lấy lòng người ta thì phải dùng cái tứ nhiếp pháp. Cái Phật pháp mình có cái pháp mà cao nhất và tứ nhất pháp để mà chinh phục lòng người. Thì cô Diệu Tín dùng cái ví dụ đó là người bên người cộng sản dùng cái tứ nhất pháp để mà dụ dân của cô Diệu Tín gia đình cô Diệu Tín. Thực ra người Mỹ cũng làm vậy luôn. Người Mỹ như học bắt trước thì phải họ qua bên Afghanistan cũng làm cái pháp tứ nhất pháp như vậy. Qua Iraq cũng làm tứ nhất pháp như vậy. Tứ như pháp là cái gì? Là bố thí. Mấy ông lính đó, mấy ông lính đó, tới cho nước này, cho đủ đồ hết gọi là bố thí. Cho tiền, trả mấy triệu, mấy trưởng lão nữa. Cái đó gọi là bố thí. Cái lời ái ngữ. nói những cái lời mà êm ái, nói cái lời gọi là dỗ ngọt, quý vị thích nghe những lời người ta nói những lời đó. Thứ ba là lợi hạnh. Lợi hạnh có nghĩa là sao? Cái lợi hạnh có nghĩa là quý vị phải chịu hy sinh, phải chịu, quý vị chịu làm, chịu cái thiệt thòi để mà làm lợi cho người ta. Và cuối cùng là cuối cùng cái thứ tư là đồng sự. Đồng sự là đặc biệt đó, đồng sự đó đó chỉ có ngài Bồ Tát mới làm được. Chỉ có các ngài Bồ Tát mới làm được cái đồng sự thôi. Dạng như những Bồ Tát ta thể hiện ra là sinh và cái quả nào đó để giúp đỡ chúng sanh. Những cái người như A-la-hán ở trình độ thấp hơn không thể làm được như vậy. Thành ra cái đồng sự là cái pháp mà cao nhất trong cái tứ nhất pháp, mà chỉ có bên Bồ Tát mà có thể làm được thôi. Ngày hôm nay quý vị học thêm một cái pháp bên Phật giáo mình. Quý vị suy nghĩ lại cho coi, muốn lấy lòng người ta đó, hoặc là đi cua người ta, hoặc là thuyết phục bà xã cho phép mua chiếc xe mới. Kinh nghiệm thầy biết đó, là nếu quý vị biết dùng cái tứ nhất pháp này là muốn gì là được đấy. Phải không cô dự tính? Có bổ túc nữa không? Chúng ta nghỉ 5-10 phút, xong chúng ta sẽ trở lại cúng ngọt.